This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hàng sale tại chợ Niêu Trường Nguyên cuối tuần này:
hồng giòn 89 xu một pound, táo tàu ngọt 24 đồng 99 xu một hộp, sả tươi 4 bó 99 xu, hành tây vàng 4 pound 99 xu, cải lòng dưa 69 xu một pound, hành lá 5 bó 99 xu, ba chỉ 2 đồng 99 một pound, thịt bò thăn dê 4 đồng 99 một pound, nước cốt dừa hiệu Eroidi 89 xu một lon, cà phê Vina 1 đồng 89 một bịch, bánh phở 89 xu một gói.
Chợ Niêu Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều, tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Thống đốc Craig Abbott cho biết, hầu hết những người di tản tránh lụt Harvey chạy ra khỏi Houston đều được đưa đến khu vực Dallas-Fort Worth. Vì thế, thị trường nhà cửa ngày càng nóng. Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với văn phòng Quan Hưng của công ty Citywide Property số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Chúng tôi chuyên quản lý nhà mướn, shopping center, kiểm tra tín dụng, lý lịch, việc làm. Xin liên lạc văn phòng địa ốc Quan Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Bảo đảm, kín đáo và uy tín.
Anh ơi, nói, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắc thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Toyota of Dallas, Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
Alo, alo, tin vui cho Đàm Hương. Văn phòng John Phạm không còn là Phạm M nữa. Bảo hiểm John Phạm hiện đang đại diện cho trên 50 công ty uy tín như Travelers, Sepco, Progressive, Camber, Hartford.
Nếu bảo hiểm quý vị renew mà bị lên giá, xin gọi John Phạm ngay. Chúng tôi sẽ tìm một trong 50 đại công ty bảo hiểm với giá rẻ không ngờ. Là khách hàng của John Phạm, quý vị không cần lang thang từ công ty này qua office khác để tìm kiếm bảo hiểm giá thích hợp.
Cứ ở nhà uống cà phê đã có John Phạm sắp dùng cho quý vị. Gọi ngay Smart Universal Insurance John Phạm, địa chỉ 312 North Greenview Avenue, Richardson. Điện thoại 972-987-0893, 972-987-0893. John Phạm kính mời.
Thông báo chương trình Obamacare 2018. Thời gian mở cửa năm nay sẽ rút ngắn còn 45 ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 2017. Quý vị đang có Obamacare cần bổ túc trước ngày hết hạn để tránh hồ sơ tự động renew và tăng giá. Xin quý vị cập nhật trực tiếp từ account cũ, không tạo hồ sơ mới hay thay đổi người đứng chủ hồ sơ để tránh các rắc rối về thuế. Chúng tôi sẽ gửi thư cập nhật thông tin chương trình đến các thành viên hoặc thông báo trên đài và TV. Xin quý vị theo dõi. Mọi thắc mắc ghi danh và bổ túc hồ sơ 2018, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh. được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ 6 mà bây giờ nhiều người đang lưỡng lự không biết nên xếp hàng để mua iPhone X hay là nên chạy xuống downtown để ăn mừng đội Houston Astro đó cô Thu Nga.
Coi bộ làm cái nào nó cũng hấp dẫn hết, nhưng mà chúng tôi mới bàn với nhau về cái số tiền mà iPhone là 1.000 đồng ở đây, nhưng mà về Việt Nam thì bán 50 triệu thì không thì Thu Nga với lại Quang Hưng không biết 50 triệu của Việt Nam là khoảng bao nhiêu, hệ đăng khoa bán bao nhiêu rồi, bán bao nhiêu cái phone đó thì lại ăn mừng lại càng nhiều hơn nữa. 50 triệu là nhiêu vậy đăng khoa?
Hình như là 50 triệu chắc khoảng 2.000 đô, hơn 2.000 đô đó.
Dạ, hơn 2.000.
Dạ, vâng, hơn 2.000 đô. Như vậy thì mua bên này mà 1.000 đô về Việt Nam mà bán được 2.000 đô thì cũng lời. Nhưng mà không có lời bằng ở bên Úc đâu. Có một số những cái chàng trai trẻ chịu khó đứng xếp hàng, họ mua 2-3 cái iPhone X vào sáng ngày hôm nay. Bởi vì bên Úc là họ đi trước mình, tức là bây giờ đã là thứ 6 và là buổi trưa rồi. Thì khi mà các cửa hàng Apple Store họ mở ra, họ mua một cái như vậy, tính ra là 1.500 đô thì bán được 3.000, tức là lời gấp đôi. Như vậy thì chắc cũng phải kiếm vài cái anh Khôi Nguyên à. Nhưng mà không biết bây giờ còn hay không.
Rất là khó, tại vì nhiều người cho biết rằng là họ đã order online, nhưng mà đến cỡ khoảng tháng 12 thì cái ship nó mới gửi về. Và nhiều người thì tính rằng là mua một hai cái để mà đem về bán Việt Nam để mà kiếm lời. Nhưng mà quý vị phải lưu ý là các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là các giới chức hải quan, họ cũng biết được điều đó, nên vì thế họ kiểm soát rất là gắt gao. Và nếu quý vị không có cái mà họ gọi rằng là tiền bôi trơn hoặc là tiền lót tay thì chắc chắn quý vị sẽ không thể nào cầm phone về được đâu. Và số tiền đó có thể đáng giá cả một cái phone đó chứ không ít, tùy theo số mà quý vị đem nhiều hết đó. Nên là cẩn thận. Các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam thì họ tìm mọi cách để mà có thể kiếm lời được từ những người họ gọi rằng là khúc ruột ngàn dặm đó, phải không cô Thu Nga?
Đúng rồi, mà chưa có chắc là đem về được tới cái chỗ nào đó, có đem về lọt đi rồi, qua hải quan rồi, tới cái đường phố nó cũng bị giật mất, không có còn đâu.
Dạ, đúng vâng, không? Bởi vì thấy rằng là khó khăn lắm. Nhưng mà khó khăn đó thì nếu mà nói khó đó thì thật sự không ai khó hơn Tổng thống Trump của chúng ta cả. Khi mà tất cả những cái điều gì ông nói ra, ông đưa ra đều gặp phản đối. Và bây giờ theo như là cá nhân ông Trump cho rằng là những cái cải dự luật cắt giảm thuế mới sẽ giúp cho người dân Hoa Kỳ nhiều hơn và đồng thời cũng giúp cho những công ty nhỏ có cơ hội được nhiều hơn. Nhưng những người phản đối thì cho rằng đây chỉ là những cái lời ngụy biện và nhằm điều này chỉ nhằm giúp cho giới nhà giàu càng giàu hơn mà thôi. Thì thật sự không biết đường đâu mà lần với những cái lời bình luận cũng như tranh cãi này hết đó cô Thu Nga.
Chưa có thấy một cái ông tổng thống nào mà lại bị chỉ ở mũi dùi nhiều giống như ông Donald Trump. Thấy ổng từ cái đầu mà bồng bệnh giờ còn xẹp xuống rồi, không biết ổng có bị losing weight hay không. Nhưng mà các nghị sĩ Cộng hòa trong Hạ viện Hoa Kỳ ngày hôm qua đã công bố một dự luật bị trì hoãn lâu nay để mang lại những cái khoản cắt giảm thuế mạnh mà Tổng thống Donald Trump đã hứa hẹn, khởi động một cuộc đua hối hả trong Quốc hội nhằm giành lấy chiến thắng lập pháp lớn đầu tiên của ông. Và cái dự luật này dày 429 trang, có thể là một cái cuộc cải tổ lớn nhất đối với hệ thống thuế của Hoa Kỳ kể từ những năm 1980, kêu gọi cắt giảm thuế doanh nghiệp xuống cái mức 20% từ cái mức 35% và cắt giảm thuế suất này đối với những cá nhân và gia đình và chấm dứt một số khoản miễn thuế cho các công ty và các cá nhân. Và liệu Quốc hội có thông qua được cái luật này hay không, và một dự luật sẽ ảnh hưởng đến hầu hết mọi công ty và mọi gia đình Mỹ vẫn còn là cái điều chưa chắc chắn. Và một số nhóm vận động doanh nghiệp đã nhanh chóng lên tiếng phản đối cái dự luật này. Và những cái điều khoản gây tranh cãi sẽ thử thách những nghị sĩ Cộng hòa hiện đang kiểm soát tòa Bạch Ốc cũng như là hai viện Quốc hội, nhưng mà vẫn chưa thể mang lại bất kỳ một cái thành tựu lập pháp quan trọng nào cho ông Trump kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1. và một số điều khoản này sẽ ảnh hưởng nặng tới những người đóng thuế ở các tiểu bang ngã về phe dân chủ, như là bãi bỏ những khoản khấu trừ thuế của tiểu bang và địa phương và cắt phân nửa khoản khấu trừ lãi khoản vay mua nhà mà nhiều người thích. Và dự luật này được gọi là đạo luật cắt giảm thuế và việc làm, tạo ra những thuận lợi mới cho những người Mỹ giàu có và qua việc hạ giảm thuế doanh nghiệp, dân dài, bãi bỏ thuế tài sản và bãi bỏ thuế tối thiểu bổ sung. Và người ta nói, hay nói là đảng Cộng Hòa là những là đảng của những người nhà giàu, thì không biết có đúng như vậy hay không. Nhưng mà coi bộ phe Cộng Hòa ra mắt cái dự luật cắt giảm thuế nhưng mà khó khăn lắm đó Quang Hưng.
Vâng, rất là khó khăn. Sáng ngày hôm nay thì hãng thông tấn AP họ cũng có đăng về cái dự luật mà phe Cộng Hòa đưa ra, nhất là Hạ viện. Thì cái mục tiêu của Hạ viện đó là họ đưa ra cái luật cải tổ thuế này nhằm để mà có thể kêu gọi những cái công ty, những cái quyền lợi hoặc là những cái phần lợi của các công ty ở ngoại quốc có thể đổ tiền vào trong nước Mỹ để mà có thể thúc đẩy cái nền kinh tế Mỹ nó càng ngày càng thịnh vượng hơn. Tuy nhiên đó là cái vấn đề ở đây, nhưng mà người ta lại nhắm đến cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump. Ngày hôm nay thì ông bắt đầu khởi sự, nhưng mà cái chuyến đi 12 ngày tới châu Á của ông cũng gặp khá nhiều các vấn đề. Ông Ngoại trưởng Rex Tillerson và đại diện thương mại Mỹ là ông Robert Lighthizer sẽ túc trực đi chung với lại Tổng thống Trump để mà có thể đặt trọng tâm vào vấn đề thương mại cũng như là về cái vấn đề nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Ông Trump dự trù là sẽ đến Việt Nam vào ngày mùng 10 tới ngày 12 tháng 11 này. Đây là một trong những cái sự kiện rất là đáng chú ý. Giữa cái lúc mà Việt Nam thì cũng muốn tìm cách để mà vực dậy cái vấn đề năng lượng cũng như là cái mối liên hệ song phương sau khi mà ông Trump đã rút ra khỏi cái hiệp ước TPP, vấn đề thương mại. Thì Việt Nam thì lại cũng có muốn có những cái sự liên hệ về kinh tế gọi là khắt khít hơn với lại Mỹ để mà thúc đẩy cái nền kinh tế đang phụ thuộc vào vấn đề xuất khẩu cũng như là giảm bớt về cái phụ thuộc vào Trung Cộng. Việt Nam thì người ta tiên đoán chắc chắn là sẽ ve vãn ông Trump bằng mọi cách để mà giảm bớt về những cái rào cản đầu tư cũng như là ký các thỏa thuận về thương mại lớn để hạ nhiệt những cái chỉ trích về cái mức thặng dư mậu dịch với lại Hoa Kỳ tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Ông Trump hiện nay đó thì vẫn còn rất là vướng bận về cái chuyện nội bộ của Hoa Kỳ, nhất là cái việc mà cái cuộc điều tra của nước Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ ngày càng gay cấn hơn, và cái điểm nóng hiện nay đó là Bắc Triều Tiên. Thì Hà Nội cũng khó mà có thể kỳ vọng được trong cái dịp mà ông Trump đến viếng thăm. Còn hai điểm nữa mà Việt Nam trông chờ khi mà đón Tổng thống Donald Trump là cái vấn đề chính sách an ninh tự do hàng hải ở Biển Đông. Bởi vì nơi đây đó là phía bên Trung Cộng nó là không có ngừng lấn lướt trong những cái vụ như là tranh chấp chủ quyền. Và một cái điều nữa đó là cần phải hiểu rõ về vấn đề thương mại với là Hoa Thịnh Đốn tại Thái Bình Dương, bởi vì cái TPP đã tái khởi động lại nhưng mà không có của họ, không có Hoa Kỳ. Thì sáng ngày hôm nay thì người ta thấy là có hai chiếc máy bay ném bom loại tối tân của Hoa Kỳ đã tập trận chung ngay trên bầu trời của Nam Hàn và lại gây ra cái căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên trong cái vài ngày nữa là Tổng thống Donald Trump sẽ đến viếng thăm cái khu vực này, nhất là về cái vấn đề chương trình nguyên tử của Bắc Triều Tiên là cái trọng tâm trong cái chuyến đi này của ông khi mà ông đến thăm Nam Hàn đang khôi nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong cuộc họp báo trong ngày hôm qua đó thì Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Cung là ông Mark Master cho biết rằng là Tổng thống Trump thừa nhận rằng là đang mất dần thời gian trong vấn đề Bắc Hàn và kêu gọi mọi quốc gia nên hành động nhiều hơn. Và trong chuyến đi lần này của Tổng thống Trump, đây là chuyến viếng thăm châu Á đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức vào hồi tháng 1, thì Tổng thống Trump sẽ dừng lại tại Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Cộng, Việt Nam và Phi Lục Tân. Và theo ông Mark Master thì ông Trump sẽ kêu gọi các quốc gia ảnh hưởng nhiều hơn đến Bắc Hàn để thuyết phục Bình Nhưỡng rằng việc theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân là ngõ cụt và vấn đề là phải phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Điểm dừng chân có thể xem như là quan trọng nhất của ông Trump được cho là Trung Cộng, nơi mà ông dự kiến sẽ đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng là cần hành động nhiều hơn để kiềm chế anh Bắc Hàn. Các giới chức của Hoa Kỳ cũng đã nói rằng Bắc Hàn vốn được Trung Cộng hậu thuẫn và vì thế Để mà đưa anh Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán thì Trung Cộng sẽ là một trong những mấu chốt hàng đầu. Và ông Mark Master mô tả Tổng thống Trump mới chỉ đang bắt đầu những nỗ lực để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình và kêu gọi mọi người nên kiên nhẫn để chờ xem Hoa Kỳ và các bên bao gồm Trung Cộng có thể làm được gì trong vấn đề này. Và ông Mark Master thì cũng đã cho rằng là vấn đề Bắc Hàn sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump. Bên cạnh đó cũng còn một số vấn đề khác liên quan đến vấn đề kinh tế như là anh Quang Hưng cũng đã trình bày. Khi mà các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam rất hy vọng trong chuyến thăm lần này của Tổng thống Trump sẽ mở ra nhiều cơ hội làm ăn hơn nữa cho đôi bên. Tại vì sau khi từ bỏ chuyên hiệp định TPP thì giới chức chính quyền Cộng sản Việt Nam rất là hụt hẫng trong vấn đề này bởi vì họ hy vọng rất nhiều nhằm cải thiện tình hình kinh tế đang ngày một bết bát hơn khi mà nợ công thì quá nhiều và vấn đề xuất nhập khẩu thì cũng đã bị hạn chế rất nhiều nên đã hy vọng rằng trong chuyến đi lần này sẽ có cơ hội nỗ lực mở ra nhiều cơ hội làm ăn hơn cho đôi bên. Riêng vấn đề Biển Đông thì thật sự chính quyền Cộng sản Việt Nam không hy vọng gì nhiều trong vấn đề này. Tại vì anh Trung Cộng vốn là một trong những cường quốc trên thế giới ngày nay. Và anh này thì đã không ngừng có những cái hành động bồi đắp cũng như xây dựng các cơ sở quân sự tại khu vực Biển Đông. Nên vì thế bây giờ bắt anh này mà rút lui thì thật sự rất là khó. Và theo đó thì vấn đề Trung Cộng cũng sẽ là được Tổng thống Trump quan tâm nhiều hơn. Còn một số vấn đề khác thì chúng ta chờ xem Tổng thống Trump sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng bây giờ thấy rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam có thể nói rằng huy động toàn quốc để chuẩn bị cho hội nghị APEC lần này đó cô Thu Nga.
À, coi bộ đã đang rầm rộ lắm. Ông KMLV đó, ông cũng đang là huy động cầu mưa, cầu gió bão đừng có tới khi mà APEC diễn ra. Rồi nghĩa là huy động hết tất cả để mà an ninh, để mà bảo vệ khi mà Tổng thống Trump tới đây. Và không biết khi mà ông nói chuyện với Tổng thống Donald Trump thì ông sẽ dùng cái ngôn ngữ nào hay là ngôn ngữ tình làm bằng dấu tay chân thì mình không biết. Tuy nhiên cái chặng đường của ông Donald Trump này coi bộ là bây giờ đó cũng người ta đang rầm rộ dữ lắm. Ví dụ như là tại Hawaii chẳng hạn, bên cạnh Việt Nam đó thì Hawaii cũng đóng nhiều cái con đường để mà đón ông Donald Trump. Chúng ta cũng nhớ rằng trước đây khi mà ông Obama đi thăm Hawaii đó, và đi thăm những cái xứ mà có nhiều dừa đó, người ta lên người ta lặt dừa hết để sợ mà rớt xuống đầu ông Obama. Còn bây giờ thì ông Donald Trump, ông đi thì người ta chuẩn bị như thế nào? Thì thành phố Honolulu chiều ngày hôm qua đó công bố là danh sách những cái con đường bị phong tỏa và cảnh cáo là người dân sẽ phải đối mặt với cái tình trạng bị nghẽn đường, đặc biệt tại Waikiki trong cái chuyến thăm của ông Donald Trump. Và những cái đường xe chạy, những cái vỉa hè cũng bị phong tỏa về phía tây của Waikiki sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người đi bộ. Và đến chiều ngày 3 tháng 11 thì một số đường cũng đã bị đóng và đường đi về hướng đông ở giữa trân châu cảng và Waikiki dự định là chịu ảnh hưởng từ 14 đến 15 giờ. Nghĩa là trong những cái ngày này thì coi bộ là sẽ bị nghẽn đường dữ lắm. Dịch vụ giao thông công cộng cũng sẽ bị trì hoãn. Một số điểm dừng xe buýt cũng bị đóng tại Waikiki. Và cái việc mà có cái đội cận vệ mà để mà bảo vệ cho đệ nhất phu nhân ở Nhật thì cũng người ta cũng nói đến. Và thường thường là mình thấy cảnh sát thì cũng có nữ cảnh sát, có nam cảnh sát. Nhưng mà đơn vị cảnh sát đặc nhiệm mặc toàn đồ đen này, áo trắng tổ chức một cuộc diễn tập để bảo vệ cái người mà người ta coi rằng rất là quan trọng, người ta gọi là yếu nhân á, của cung điện hoàng gia ở thủ đô Tokyo hôm qua. Và hàng chục thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm toàn nữ này sẽ theo sát và bảo vệ đệ nhất phu nhân Melania Trump, tháp tùng Tổng thống Trump, tới thăm Nhật bắt đầu từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11. Rồi sau đó cái ngày 12, 13 gì đó đến Việt Nam, không biết ông KMLV cho ông Donald Trump này ăn gì và nói tiếng gì.
À, vâng, khó mà có đoán được. Vâng, ở bên sẽ đến Đà Nẵng và sẽ đến Hà Nội giống như là cái dự trù của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà quả tiền thì người ta cũng tiên đoán là ông Trump kỳ này đi đến bất cứ những cái quốc gia nào trong cái chuyến công du này đều được tiếp đón, đều được cái quốc gia chủ nhà trải thảm đỏ để mà đón tiếp ông. Nhật Bản hay là Nam Hàn hoặc là Việt Nam và Trung Cộng đều như thế. Nhưng mà có một cái vấn đề sáng ngày hôm nay tờ hãng thông tấn Reuters có nhắc đến về vấn đề nhân quyền. thì Tổng thống Donald Trump, theo như bản tin cho biết, chắc là ông sẽ tránh không có nhắc đến về vấn đề nhân quyền, mặc dù là ông sẽ đối diện và gặp gỡ với lại những cái giới chức lãnh đạo của quốc gia mà những cái quốc gia đó vi phạm nhân quyền trầm trọng. Không có giống như là Tổng thống Barack Obama khi ông đến thăm những cái quốc gia khác có vi phạm nhân quyền, hoặc là ông tránh không có gặp gỡ những cái giới chức của những cái quốc gia đó. Nhưng mà ông Donald Trump lần này thì ông phải đối diện mặt đối mặt với lại một số những cái nhà lãnh đạo như thế, mà những cái người này lại có cái hồ sơ vi phạm nhân quyền trầm trọng. Và thứ nhất thì cái vấn đề như là ông không có nói đến ở Cambodia, hoặc là có nhắc đến ở Miến Điện về cái tình trạng khủng hoảng những người Hồi giáo Rohingya. Ngoài ra đó thì ông cũng không có nhắc đến về cái vấn đề vi phạm nhân quyền của ông Duterte, tức là cái người tổng thống của Phi Luật Tân mà ông sẽ gặp gỡ. Và người ta vẫn không có nghe được bất cứ một cái câu nào về vấn đề vi phạm nhân quyền đối với lại Trung Cộng cả. Trong cái chuyến đi từ ngày hôm nay, ngày 3 cho tới ngày 14 và kết thúc ở Phi Luật Tân, thì bây giờ đó ngày hôm nay khi mà cái hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, tức là APEC, sắp sửa tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 11, thì tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ là Human Rights Watch có kêu gọi là chính quyền của Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những người đang bị giam cầm chỉ vì họ thực thi một cách ôn hòa về cái quyền công dân của họ. Hiện nay có khoảng chừng 105 người, người kinh lẫn người thượng, người trẻ nhất là sinh viên Phan Kim Khánh mới có 23 tuổi thôi, lại bị lãnh tù án tới 6 năm. Và người lớn tuổi nhất là ông An U In, sinh năm 1940, đó là danh sách những cái tù nhân chính trị và lương tâm hiện nay đang bị Cộng sản Việt Nam giam giữ mà Human Rights Watch đã công bố vào ngày hôm nay. Thì một tuần trước khi mà cái thượng đỉnh APEC khai mạc tại Đà Nẵng, thì tổ chức Human Rights Watch này đã thúc giục là các nhà lãnh đạo quốc tế khi mà đến Việt Nam là phải kêu gọi Hà Nội chấm dứt đàn áp có hệ thống những người phê bình chế độ một cách ôn hòa, và cần phải tôn trọng, bảo đảm các quyền tự do ngôn luận, lập hội, lập họp và tôn giáo của những người dân Việt Nam. Thì theo như là tổ chức nhân quyền họ có nói như thế này, là cái thượng đỉnh hào nhoáng và các hợp đồng thương mại không có thể che giấu Cộng sản Việt Nam là một nhà nước công an trị. Từ năm 1976 cho đến nay, theo như là Human Rights Watch cho biết, thì các nhà hoạt động nhân quyền hàng ngày là họ phải đối mặt với lại tù đầy, sách nhiễu, đe dọa, đánh đập và hành hung. Và trong vòng 12 tháng qua đã có thêm tới 28 blogger và hoạt động nhân quyền đã bị bắt với cái tội danh vi phạm an ninh quốc gia chỉ vì họ phát ngôn phê bình ở nhà cầm quyền mà thôi. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thật ra thì những nhà đấu tranh ôn hòa này thì họ chỉ lên tiếng để bảo vệ cho những cái người dân, đặc biệt rằng là trong những cái vụ mà như là nhà máy Formosa thải chất độc ra biển. Và những người này thì thường là sẽ bị xét xử theo điều luật 258 hoặc là những cái điều luật rất là vu vơ. Và một cái điều đáng buồn cười đó là theo như một bài bình luận được đài BBC đăng cho biết rằng là chưa bao giờ có một cái luật sư nào có thể cải thắng được cái bào chữa thành công những cái vụ tranh tụng mà liên quan đến điều luật 258 này hết. Thì thử hỏi một cái điều luật được đưa ra mà không bao giờ có một luật sư nào cải thắng, vậy thì đưa ra làm gì? Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin mà trong suốt thời gian vừa qua chúng ta cũng đã nhắc đến. Đó là liên quan đến vụ lái xe đâm vào những người đi xe đạp cũng như đi bộ tại thành phố New York trong thời gian vừa qua. Thì khi cái vụ này xảy ra thì Tổng thống Trump đã cho biết rằng là thực sự ông muốn đưa cái hung thủ này đến nhà tù Guantanamo ở Cuba để cho tên này biết được cái nỗi sợ hãi như thế nào khi mà hành động như là một kẻ cuồng sát như vậy. Nhưng mà ngay hôm qua thì Tổng thống Trump lại thay đổi ý kiến và ông thuyết rằng ra là ông muốn đưa cái tên này vào nhà tù Guantanamo, nhưng mà quá trình này sẽ tốn nhiều thời gian hơn nữa so với đưa vào hệ thống nhà tù liên bang. Trong phiên họp tại Tòa Bạch Cung thì ông Trump sẽ cho biết rằng là xem xét đưa tên Saifullo Saipho, nghi phạm gây ra vụ khủng bố tại Manhattan, vào nhà tù để mà tên này phải chịu đựng những cái hình phạt thảm khốc nhất dành cho hắn. Nhưng mà tại bệnh viện cũng như rằng là luật sư đã cho rằng là hắn đã bị thương cũng như rằng là cần những cái biện pháp y tế để mà chăm sóc mình. Theo cáo trạng của cơ quan truy tố thì Saibo đã lên kế hoạch cho vụ tấn công cách đây một năm. Và khoảng 2 tháng trước thì hắn đã quyết định thực hiện vào đúng dịp lễ Halloween để gây ra thương vong nhiều nhất. Nhưng mà thật ra thì theo cá nhân của Khôi Nguyên thấy rằng là ông Trump vẫn muốn đưa tên này vào Guantanamo. Nhưng mà chắc là nhiều nhà vận động cũng như rằng là những cố vấn của ông Trump nói rằng là thôi bây giờ nếu mà căng thẳng tình vụ này thì lại tạo cơ hội cho những kẻ chống đối cho rằng ông Trump là một người hiếu chiến hoặc là không có tính nhân đạo. Thì nói chung ông Trump làm cái gì cũng bị chửi hết đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Bây giờ là ông chỉ cười hay là ông chỉ nhăn mặt, ông chỉ hoa tay múa chân, cái miệng méo đi một tí xíu là người ta cũng chú ý rồi. Nhưng mà ông thấy rằng ông cái việc mà ông phải cái chấm dứt cái chương trình mà sổ số visa đó, thì ông sẽ yêu cầu Quốc hội lập tức khởi sự làm việc để mà xóa sổ cái chương trình này. Và sổ số, người ta dùng cái chữ đa dạng đó, sổ số đa dạng, nghe thì hay nhưng mà lại không hay, không tốt, không tốt. Ông nói như vậy, từ trước tới nay vẫn không tốt và ông nói bây giờ vẫn tiếp tục không tốt như vậy. Và những người mà nhập cư một cách dễ dàng qua cái cuộc sổ số này thì bây giờ là coi như là hết hy vọng rồi. Nhưng mà cái việc mà đâm xe khủng bố bây giờ chúng ta thấy đã xảy ra nhiều vụ ở từ bên Đức cho tới bên Hoa Kỳ này như vậy. Đây là một cái cách mà bọn khủng bố thấy rằng dễ dàng làm nhất. Vì vậy cho nên chúng ta ra đường cái chỗ nào mà đứng mà thấy đông đông người đó thì thôi lãng vãng đi xa đi. Về nhà nằm nghe radio 1600 AM cũng như là 900 cô bộ an toàn hơn. Nhưng mà đến đây phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Chúc quý anh cũng như là quý thính giả có một tuần lễ thật là bình an. Và nếu mà đi chờ đợi để lấy cái iPhone thì đừng có đánh nhau nhé.
Nhưng mà không đứng xếp hàng những cái chỗ đông người để lấy iPhone thì làm sao để có được iPhone bây giờ? Ở nhà thì người ta đợi tới tháng 12 mới có được iPhone đó cô Thu Nga. Nhưng mà bây giờ cô Thu Nga phải chỉ cho ông CLMV làm cách nào để mà đừng có mưa gió giông bão gì hết, tại vì ông này đang rất là lo sợ xõa tóc hả?
Ông đang hú họa đó.
Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và mến chúc tất cả quý thính giả những ngày cuối tuần vui tươi, bình an. Và trưa nay nếu có đến khu vực downtown thì phải cẩn thận, tại vì rất là đông người để đổ xô ra ăn mừng đội Houston Astro đó. Và quý vị cũng nhớ cẩn thận. Xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và chị Thu Nga.
Được sự bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Radio Sài Gòn Dallas cảm ơn Hong Kong Marketplace và Asia Times Square đã bảo trợ chương trình này và chúc công ty của quý vị luôn phát triển.